This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Có những tiếng nói làm ấm thêm cuộc sống. Có những tiếng hát làm khổ đau trầm lắng. Thì bạn thân ơi, đôi mắt ta vẫn sáng, thì dẫu sao vẫn đẹp nụ cười. Dẫu xa xôi ngàn lối mà nét thân thương còn mãi. Những lúc bỡ ngỡ dìu dắt nhau từng bước, những lúc sóng gió cùng sẽ chia đời khó. Thì bạn thân hỡi, xin cảm ơn cuộc sống còn với nhau những tình ngọt ngào. Hãy cho nhau nồng ấm để giữ cho đời.
Hành Dung xin chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn 1600 AM. Sau đây, kính mời quý vị đến với chương trình Hỏi Đáp An Sinh Xã Hội cùng với cô Angie Hồ Quang. Và trong chương trình này, quý vị gọi vào số phone của đài 817-899-4110 hoặc là 214-341-5943 và có những câu hỏi liên quan về an sinh xã hội. Và cô Angie Hồ Quang ngày hôm nay đã lên làn sóng để sẵn sàng trả lời những thắc mắc của quý vị. Hạnh Dung xin nhắc lại 817-899-4110 hoặc 214-341-5943. Từ phòng vi âm, Hạnh Dung kính gửi lời chào đến chị Angie Hồ Quang. Hôm nay chị khỏe không ạ?
À? Hôm nay cô Hạnh Dung quên cho nhạc hiểu rồi.
Dạ có. Wow. Dạ có, dạ có chị, dạ có. Sau đó rồi cái có lẽ là Hạnh Dung bỏ sớm quá, thành ra Hạnh Dung mới gọi chị. Dạ.
Vậy là bạn ba đang mở đường dây sẵn sàng để đón chào quý vị thính giả có câu hỏi gọi vào chương trình phải không?
Dạ vâng. 817-899-4110 hoặc 214-341-5943. Nhưng mà chị Angie ơi, còn mấy tuần nữa đó là mình tới Christmas rồi, rồi tới hết năm, rồi mình phải có một cái năm mới nữa. Thật sự ra có mỗi lần bây giờ đó chị em mình qua một năm mới có bộ không có thích như hồi còn nhỏ anh ha chị ha. Rồi mà Hạnh Dung muốn hỏi chị nè, chị đã chuẩn bị quà Noel rồi shopping online hay là shopping đi dạo dạo chưa?
Bây giờ thì về hưu hết tiền rồi.
Ý, về hưu hết tiền nhưng mà còn tiền hưu chị?
Tiền hưu thì cũng được nhưng mà thôi con cái nó lớn cũng đỡ. Mà nó chưa có con thì mình không có quà cho cháu nội.
Ồ vậy hả chị?
Là một ngày như mọi ngày.
Dạ vâng. Và không biết rằng là trong chương trình ngày hôm nay cho cái cuối năm nè, chị có cái gì cập nhật đến cho quý khán giả không chị? Chị nói trước đi.
Dạ không có.
Rồi chị không có. Chị không có thì bây giờ Hạnh Dung mời quý thính giả gọi vào để đặt câu hỏi nha. 817-899-4110 hoặc 214-341-5943.
Thưa Mạnh Dung, hôm nay Hạnh Dung vừa hỏi là xem chương trình shopping ra sao. Thì phần tôi là tôi không có đi shopping. Dạ. Thì chắc quý vị thính giả đi shopping, thành ra quý vị thính giả không có gọi vô. Dạ. Mà thính giả không có gọi vô thì yêu cầu Hạnh Dung hát cho quý vị thính giả nghe.
Đây là chương trình của chị Hồ Quang, Hạnh Dung không có dám mất thời gian. Thôi bây giờ để Hạnh Dung tiếp vị thính giả đi. Nói vậy thôi chứ quý thính giả cũng chờ để mà nghe được tiếng của chị đó mà. Hello, Hạnh Dung xin mời một vị thính giả trên đường dây ạ. À.
Hello.
Dạ. Hạnh Dung xin biết tên.
Dạ, tên là Mai ạ.
Vâng, chào chị Mai. Chị Mai có câu hỏi gì? Chị Mai cứ đặt ra nha.
Dạ. Xin cô Hồ Quang á giúp dùm mà là nói là xin hưu non là 62 á, xong rồi vẫn đi làm á, xong tới 67 á, cái tiền đó nó có được lên không cơ?
À, như thế này, nếu mà em đợi tới tuổi hưu toàn phần 67 thì em sẽ lãnh được 100% cái số tiền hưu bổng của em. Nếu em quyết định về hưu non ở cái tuổi 62 thì cái số tiền đã bị giảm 30%. Em có đề cập đến vấn đề sau khi về hưu non tiếp tục đi làm thì trong cái phần lương tiếp tục đi làm em cũng sẽ tiếp tục đóng thuế an sinh xã hội. Thì như vậy cứ mỗi năm chính phủ sẽ có hai phần, một là có cái COLA là phụ cấp đắt đỏ, cái phụ cấp đắt đỏ cho những người về hưu thì trong năm 22 sẽ được tăng 5.9%. Song song đó, cái số tiền mà em đóng vào quỹ an sinh xã hội cũng được liệt kê vào hồ sơ làm việc của em. Lý do tôi dòng dài như vậy là vì cái bài toán mà chính phủ dùng để tính cái hưu bổng an sinh xã hội là như thế này. Khi chúng ta bắt đầu đến Mỹ đi làm việc và có đóng thuế an sinh xã hội, hàng năm thu nhập của mình sẽ được chính phủ lưu trên cái hồ sơ an sinh xã hội. Tôi lấy ví dụ, tôi qua Mỹ rồi tôi đi làm. Đến lúc tôi về hưu, tôi có được 40 năm làm việc ở Mỹ. Thì trên cái danh sách của 40 năm thu nhập đó, chính phủ sẽ chọn ra 35 năm làm việc cao nhất để dùng những con số đó áp dụng vào bài toán. Sau khi chọn 35 năm làm việc cao nhất thì chính phủ sẽ cộng hết tất cả cái 35 năm nguồn thu nhập đó. Kế đến, chia đều cho 420. 420 là gì? 420 là 12 tháng nhân cho 35 năm. Thì ra được cái con số bình quân. Từ con số bình quân đó, chính phủ sẽ áp dụng một bài toán 3 bước để ra được cái tiền hưu của mình. Nay, từ năm 62 cho tới 67, em vẫn tiếp tục đi làm. Thì trong những năm đi làm về sau này, nếu có những cái năm mà thu nhập cao hơn trong suốt cái thu nhập mà chính phủ đã dùng để tính cái bài toán hưu cho em đó, thì người ta sẽ chuyển những cái con số đó vào. Thì tự động chính phủ sẽ adjust, nghĩa là điều chỉnh cái số tiền lương của em sẽ có tăng, tăng tùy thuộc theo cái mức đóng góp sau ngày em về hưu. Tiểu trung lại, khi về hưu ở tuổi 62 tiếp tục làm việc, thì chúng ta có thể nhận thấy hai cái mức tăng trên cái chi phí hưu bổng. Một là COLA và hai là cái điều chỉnh do công việc làm của mình. Tuy nhiên, cũng có điều lưu ý, để khi mình về hưu non đó, mình có quyền tiếp tục đi làm. Dù vậy, mình sẽ phải chịu cái quy định là mình không được làm quá trong năm 2022, không được làm quá 19 ngàn một năm. Nếu mà mình làm quá 19 ngàn, thì chuyện gì sẽ xảy ra? Cứ mỗi 2 đô la mình làm quá cái mức chính phủ cho phép, mình sẽ bị trừ 1 đô la trên cái chi phí hưu bổng. Tôi giải thích như vậy, em có nắm được phần nào không?
Dạ, 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 em cảm ơn nhiều lắm. Dạ, em hiểu rồi. Okay. Vậy là bây giờ là có giới hạn, hồi trước em có nghe hình như là bây giờ qua cái những cái năm này không còn cái giới hạn làm bao nhiêu năm nữa, à, làm bao nhiêu tiền nữa.
No, giới hạn vẫn áp dụng. Trừ khi em đợi cái năm 67 tuổi, lúc đó là tuổi hưu toàn phần của em, thì thời điểm đó em có quyền đi làm và sẽ không có hạn chế về thu nhập. Như khoảng thời gian từ 62 tới 67, em vẫn phải chịu cái tình trạng quy định về thu nhập do chính phủ ban hành.
Dạ, chắc em lộn cái đó. Em nói, nghe nói là không có bị chạc.
Em không có bị chạc, em ráng chờ tới 67 em ơi.
Dạ rồi, em cảm ơn nhiều lắm. Chào cô nhé.
Dạ vâng, dạ, cảm ơn cô Mai đã gọi vào đến với chương trình. Dạ vâng, thưa quý vị, vẫn là số phone quen thuộc 817-899-4110 hoặc là 214-341-5943. Vâng, Hạnh Dung xin mời một vị khán giả trên đường dây. Hello.
Xin chào cô MC Hồ Quang và MC Hạnh Dung.
Dạ, xin cho biết quý danh ạ. À.
Tôi tên là Nguyên ở Đà Lạt. Tôi muốn hỏi bà MC Hồ Quang là này. Thứ nhất đó là tôi đã apply cái tiền SSI cho bà xã tôi rồi, phỏng vấn rồi. Thì cái trường hợp đó bao giờ mới giải quyết là một. Mà đến khi mà giải quyết thì có thông báo cái giấy tờ về nhà cho tôi biết không?
Dạ, thông thường thì ông tiến hành thủ tục xin hồ sơ SSI và với điều kiện là ông có đủ những cái văn kiện mà cơ quan an sinh xã hội yêu cầu, thì trong vòng một tháng người ta sẽ giải quyết được cái hồ sơ đó của ông. Sau khi giải quyết thuận hay từ chối, cơ quan an sinh xã hội sẽ gửi cho ông một cái lá thư cho biết về cái kết quả của cái việc xin tham gia vào chương trình SSI.
Rồi tôi có nhận được cái vấn đề là trong khi mà tôi phỏng vấn xong thì được an sinh xã hội là ở chỗ nào á, ở chỗ đâu đó, ở cái địa phương đâu đó gửi đến cho tôi, thì là tôi hỏi cô là mình muốn đi đến cái an sinh xã hội địa phương nào cũng được hay là sao, hay là phải đúng đến cái chỗ đó?
Dạ, thưa ông, cái cơ quan an sinh xã hội là một cái cơ quan thuộc chính quyền liên bang quản trị. Trong lúc mà làm việc phỏng vấn thì nó vào cái hệ thống điện toán, đến khi mà gửi thư ra dựa trên những cái thông tin có được trên cái hệ thống điện toán, ông sẽ ghi nhận được đó là gửi từ ở một cái thành phố nào khác. Tuy nhiên thì ông ở Đà Lạt, ông muốn giao dịch với cơ quan an sinh xã hội thì hiện nay văn phòng an sinh xã hội vẫn chưa mở cửa, thì cái tốt nhất là ông muốn liên lạc để theo dõi hay lại có những cái thắc mắc gì về cái hồ sơ của ông thì ông có thể gọi số 1-800-772-1213.
Và tiếp nữa là cô, là với cái trường hợp của tôi là coi như là tôi xin tiền SSI cho vợ tôi, nó lại liên quan đến tôi là một. Thì ở cái chỗ mà ở cái thành phố Greenville gì đó nó gửi về cho tôi, thì nó có trong nó có hai cái tập hồ sơ, là nó kêu tôi là phải mang cái giấy đó, hai cái tập hồ sơ ra ngân hàng xác nhận là tới 3 năm cái số tiền ở trong mình ngân hàng có đúng không cô?
Dạ, có thể người ta muốn tìm hiểu coi vì SSI là một chương trình trợ cấp, do đó có những ràng buộc về mặt tài sản và thu nhập. Người ta muốn biết cái số tiền ông để trong nhà băng trong suốt một thời gian như vậy để coi ông có tẩu tán tài sản ông hay không, và make sure là cái balance trong bank account của ông nó nằm dưới mức $3,000.
Nhưng mà tôi có một cái tháng đó là nó chia 3,400 là hai vợ chồng, nhưng mà những cái tháng đó là nó dính vào những cái tiền mà hỗ trợ của chính phủ COVID vừa rồi, người ta có tính không, có liên quan gì không cô?
Dạ không.
Ồ, như vậy là sau khi tôi gửi hai tờ giấy rồi, bây giờ mình ở nhà mình chỉ chờ thôi hả cô?
Đúng vậy.
Ồ, rồi như vậy là coi như là mình những cái tờ giấy ở cái cơ quan địa phương nào nó gửi đến mình thì mình gửi đến cái địa phương đó, đúng không cô?
Người ta sẽ gửi cho ông một cái bạp thơ, trên đó cứ ghi địa chỉ sẵn cái nơi mà ông phải gửi cái hồ sơ ngược lại cho cơ quan an sinh xã hội.
Đây là trong cái bao thơ vừa rồi, là trong nó không có bao thơ là tôi phải gửi qua bảo đảm và đề cái địa chỉ đó thôi cô.
Dạ thôi thì mình địa chỉ đó nhé.
Dạ. Thôi như vậy là tôi có ý kiến thắc mắc như vậy, thì thôi tôi cảm ơn cô MC và cô Quang và Hồ Quang rất nhiều nhé.
Dạ vâng, cảm ơn ông Quyên đã gọi vào đến với chương trình ạ.
Ok.
Dạ vâng, xin chào. Dạ. Vâng, thưa quý vị, 817-8994-110 hoặc 214-341-5943. Hành Dung xin mời một vị thính giả kế tiếp trên đường dây. Alo. Alo.
Alo.
Dạ.
Alo.
Dạ vâng, dạ. Hành Dung xin chào, xin cho biết tên ạ.
Dạ, tôi tên Hoàng.
Dạ vâng, chào anh Hoàng.
Tôi tên Hoàng, tôi có bảo lãnh cho gia đình một người con gái sang đây là theo cái diện bảo lãnh. Thì trong khi đó thì nó có một đứa nó bị đại khái là thiểu năng. Thì không biết là tôi có xin được cái gì không, mà nếu có xin được thì có ảnh hưởng gì tới cái người mà bảo trợ tài chính hay không? Hoặc là có bà Hồ Quang có biết cái chỗ nào có thể trợ cấp được thì xin làm ơn chị Dung, xin cảm ơn.
Dạ, cái người bị có chút
dạ, nó là 11 tuổi nhưng mà không đi lại được, không nói được.
Đó là cháu ngoại của ông hay sao?
Dạ, dạ.
À, trên cái đơn bảo lãnh thì ông có ký một cái văn kiện đồng ý rằng ông sẽ chu toàn cho người con của ông, gia đình người con của ông, tất cả mọi mặt, về mặt y tế, về mặt ăn uống, ăn ở và tất cả những chi phí gì liên quan đến cái gia đình ông bảo lãnh. Do đó, cái người cháu ngoại của ông vì cũng là cái người di dân mới nên chưa được những cái hỗ trợ của chính phủ. Điều trước nhất mà tôi có thể góp ý cho ông là nếu cháu bệnh thì đi đến bệnh viện Portland. Nếu ông ở vùng Dallas County, ông sẽ đến bệnh viện John Peter Smith. Nếu ông ở vùng Dallas, Tarrant County, và một cái bây giờ thì cái thực tế nhất là ông nói người con gái của ông hay là người con rể của ông đó đi qua, cháu mới có 11 tuổi, thì hai cái người cha mẹ này cố gắng hết sức để sau 5 năm sống ở Mỹ thi đậu vào quốc tịch. Thì khi đi đậu vào quốc tịch mà cái người cháu ngoại của ông dưới 18 tuổi thì tự động cái người cháu ngoại này của ông sẽ đương nhiên được vào công dân Hoa Kỳ. Một khi cháu trở thành công dân Hoa Kỳ thì cháu đương nhiên được hưởng những cái trợ giúp của chính phủ như SSI, Medicaid, food stamp, vân vân.
Dạ.
Nhá.
Rồi, chứ còn bây giờ thì coi như chưa được cái gì hết. Dạ,
chưa được.
Vâng.
Okay.
Dạ vâng, cảm ơn ông Hoàng đã gọi vào đến với chương trình ạ. À.
Dạ.
Chúc mừng ông đã đưa được gia đình người con gái sang Mỹ.
Dạ vâng. À, vâng, thưa quý vị, hai số phone của đài là 817-8994-110 hoặc là 214-341-5943 để đến với chương trình Hỏi Đáp An Sinh Xã Hội cùng với cô Angie Hồ Quang hôm nay. Và bây giờ thì Hành Dung xin mời một vị thính giả tiếp theo trên đường dây. Hello.
Hello.
Dạ, Hành Dung xin chào và xin cho biết tên ạ.
Dạ, xin chào Hành Dung, xin chào cô Hồ Quang. Dạ, tôi tên là Phụng. Tôi xin có một cái câu hỏi để cô Hồ Quang giúp ý giùm. Hiện tại bây giờ thì tôi đã có tiền SSI, rồi tôi có một căn nhà đứng tên với một người con gái. Nhưng mà tôi không hiểu rằng là tôi có nên để như vậy cho đến suốt khi mà tôi chết đi, hay là tôi rút tên ra. Có nghĩa rằng là làm sao để bảo quản được cái căn nhà đó tốt sau khi tôi qua đời ạ.
Dạ, thì nếu mà bà chán tôi, bà chán bà Hạnh Dung, bà
nghe buồn ha, nhưng mà không buồn, nó là phải vậy đó cô Quang ơi.
Thì bà cái nhà đó có tên người con gái.
Dạ.
Nhá.
thì người con gái bà để di chúc lại cho người con gái cái phần của bà thôi.
Bây giờ tôi là ra luật sư, tôi làm một cái gift cho đứa con của tôi, vậy là xong hả thưa cô?
Vậy thì mình làm gift cho con mình thì mất ít ít ai, là tại dạ, vì cái trị giá của vậy? Căn nhà, tôi chắc chắn với cái tình trạng thị trường địa ốc như bây giờ thì cái giá của bà chắc cũng phải nhiều. Bà chính phủ cho phép cái người được SSI đó chỉ có quyền có tài sản là 2.000 đô la thôi. Lý do bà có căn nhà mà bà vẫn nhận được SSI là vì bà ở trong căn nhà đó, bà sở hữu phân nửa cái căn nhà đó và bà ở trong đó. Nay bà đưa ra luật sư để cho cái phần nửa cái quyền sở hữu của bà trên căn nhà cho người con gái, có nghĩa không phải là đoạn bãi, nhưng bà chuyển nhượng cái phần nửa tài sản của bà cho người con, mà chắc chắn cái phần giá trị nửa căn nhà nó hơn 2.000 đô la, thì như trong trường hợp đó bà sẽ mất SSI và bà mất luôn Medicaid.
Dạ như vậy thì thưa cô Hồ Quang, nói cho tôi biết là tôi phải làm gì ạ?
Một phần đó tôi không có góp ý được, là tại vì tôi chỉ giải thích cho bà những cái ý muốn, những cái ý định mà bà có. Ý định bà có là muốn cho phân nửa căn nhà cho người con gái, thì tôi nói nếu bà cho thì tôi chỉ biết cái hậu quả, cái sự việc mà bà cho cái phần tài sản của bà cho con sẽ ảnh hưởng tới SSI của bà.
Dạ.
Tôi chỉ giải thích được cái đó thôi.
Dạ. Rồi thì bây giờ á, là tôi giữ luôn như vậy á, thì nó có sau khi tôi chết á, nó có cái gì trong cái tài sản đó không vậy? Nó có bị như thế nào về tài sản đó không vậy?
Bà có ý định cho người con gái đó hả? Có cho tôi hay Hạnh Dung gì không?
Dạ, dạ. Và không cho nữa, không cho con nhỏ đó nữa, không cho con gái luôn, không cho ai hết. Nhưng mà nếu mà giữ lại á, thì sau này khi tôi chết nó có ảnh hưởng về vấn đề tài sản không ạ?
Tài sản
khi
quả.
Tôi có
rồi mà còn tài sản gì nữa trời.
Như vậy thì thí dụ như tôi có thí dụ đi hơn nó xin hôm nè, thí dụ tôi có một cái gì tài trợ của nhà nước á, thì tôi có bị ảnh hưởng gì trong cái tài sản đó không ạ? Cái tài sản đó nó có bị ảnh hưởng gì không ạ?
Bà vô nợ sinh hôn thì cái nhà của bà vẫn là cái nhà của bà.
Dạ. Khi chết rồi thì cũng không có ảnh hưởng gì vô đó cả thưa bà.
Thì nếu bà chết còn tùy thuộc, trời ơi chết cũng nhiều kiểu lắm bà ơi. Chết dạ. Mà đau một giây, chết một giờ cũng một kiểu chết. Còn chết nằm hoài đó, nằm dạ là thực vật thì cũng là một kiểu chết. Thì nếu dạ. Mà bà, người ta nó hay nói là tôi thề nghe bà tôi mà nó dốc ra xe cán tôi chết liền tại chỗ, thì nếu mà xe cán chết liền tại chỗ thì không có gì tốn tiền của chính phủ hết á, thì cái nhà vẫn là cái nhà của bà và của con bà, thì tùy thuộc dựa theo cái ước nguyện sau cùng của bà muốn để lại cái phần nửa của bà cho người con, thì người con sẽ được hưởng trọn cái quyền sở hữu trên căn nhà đó. Còn nếu vì lý do nào đó bà vương vấn cái quải trần này, bà nằm riết rồi chết thì không chết, mà muốn chết thì cũng không được, thì bà nằm đó chơi cỡ chừng 8 năm mà bà xài của chính phủ nhiều tiền, thì chính phủ sau khi bà ra đi thì chính phủ sẽ nói ô cái căn nhà này bà có phần nửa quyền trên căn nhà đó, thì chính phủ sẽ có thể sử dụng cái giá trị của phần nửa căn nhà của bà để mà bù đắp vào cái số tiền mà bà đã sử dụng khi bà còn nằm trên giường bệnh.
Dạ thưa tôi hiểu rồi. Nếu mà tôi sử dụng cái số tiền của nhà nước thì tôi có tài sản tôi sẽ đền bù lại sau khi tôi chết.
Bà tôi nói như tôi nói với bà phải lưu ý chết kiểu nào nha.
Dạ chết kiểu dạ chết kiểu là có nợ nhà nước á.
Đúng rồi.
Dạ có xài của nhà nước á.
Dạ thôi mình chơi cái trò thì bây giờ mình cứ nghĩ vậy nha.
Dạ
thôi bây giờ cho tôi kiểu nhà tôi như kêu nó là chúng ta nói lý thuyết ba xu đó thì mà bệnh ha, cái hình nếu mà ở Việt Nam ai lo cho mình, con mình lo cho mình. Nếu qua Mỹ mà không có cái bảo hiểm của chính phủ, ai lo cho mình, con lo cho mình. Thì trong lúc mà con lo cho mình hay là mình có tiền để dành, mình lo cho mình, thì cái tiền đó mình sẽ dồn vào những cái chi phí y tế. Nay mình có được cái Medicaid thì chính phủ dùng tiền của dân đóng thuế để chu toàn những cái chi phí đó cho mình. Thì nếu không may mình ra đi, mình còn lại, người ta nói mình ra đi mình không mang theo gì được, nhưng mà mình còn lại một chút tài sản để chính phủ dùng cái khoản tiền của mình bù đắp vào cái ngân sách của chương trình Medicaid, để cũng sẽ giúp đỡ cho những người như mình vào những cái thế hệ sau. Thì mình nghĩ như vậy thì mình thấy là mình buông được mà bỏ được luôn, khỏe tí lắm.
Dạ
hiểu không, hiểu không, nghe vậy hiểu không?
Dạ hiểu thưa cô ạ. Thì cái đó chỉ là trong tương lai thôi. Thì mình phải hiểu để mình biết được khi phạm phải những điều gì đó mình có cách mình giải quyết. Chứ bây giờ cũng không nói gì được hơn. Tôi rất cảm ơn cô đã giải thích cho tôi rất là tận tụy.
Cảm ơn
cô nhiều.
Cảm ơn chị Phụng rất nhiều ha.
Cảm ơn nhiều.
Giờ đến với chương trình. Xin cảm ơn. Và bây giờ thì Hạnh Dung xin mời một vị thính giả chờ đợi rất lâu trên đường dây rồi. Hello. Hạnh Dung xin gửi lời chào và xin cho biết tên.
Thưa chào cô Hồ Quang và chào cô Xuân Hương Duyên. Tôi tên là Annie. Tôi có một câu hỏi là tôi muốn cho anh tôi một chiếc xe, nhưng mà chiếc xe cũ thôi, 2007. Tính cho anh tôi thì cái đó nó có ảnh hưởng gì tới cái tiền xã hội của anh tôi hay không? Anh tôi năm nay là 87 tuổi.
Trời đất ơi, bà dám cho ông già 87 tuổi lái xe sao trời?
Trời ơi, chị Hồ Quang ơi, 87 tuổi chứ bây giờ cũng là khỏe lắm luôn á, cũng còn khỏe lắm chứ đâu có sao đâu chị.
Trời ơi, đất ơi, tôi bảy mấy tuổi, leo lề quá trời đi nè.
Vậy nó có ảnh hưởng gì tới cái vấn đề tiền xã hội của anh tôi hay không?
Mà anh tôi lãnh xã hội là anh tôi lãnh tiền hưu hay là anh tôi lãnh
lãnh tiền SSI chứ không phải tiền hưu.
Mà hồi đó giờ anh tôi có chiếc xe nào chưa?
Không có chiếc xe nào hết trơn hả? Cho toàn là đi xe.
Mà anh tôi hồi xưa tới giờ chưa có xe thì mình đưa cho anh mình chiếc xe không sao hết, không ảnh hưởng gì đến sức khỏe của ông.
Nhưng mà tôi sang tên cho anh tôi để anh tôi ảnh mua bảo hiểm ảnh đi cho nó an toàn đó là được hả bà Hồ Quang?
Nếu bà hỏi tôi cái việc nhận được chiếc xe do bà biếu tặng, cái chiếc xe đó không ảnh hưởng đến cái SSI của ông anh. Cái việc bà
chiếc
nói
xe đó, chiếc xe nó cũ rồi.
Thời giá bây giờ đó, khi mà bà nói là bà muốn tặng as a gift thì bên Bộ Giao thông họ cái thể lệ của họ rất là cầu kỳ và rắc rối. Thì cái lẽ nhất là bà khi bà bán đó thì bà nói cái xe tôi là xe đời 2007, họ sẽ lật ra trong cái Blue Book, Auto Blue Book, có nghĩa là trị giá chiếc xe đời ở cái hạ nhãn hiệu này đời này là bao nhiêu tiền, thì họ mới nói cái đời 2007 của chiếc xe gì gì đó của bà Honda Civic không ra ông coi gì đó trị giá là 5,000 đồng, thì bà phải bán thì bà không có cho được. Mà khi bà bán thì bà phải đóng thuế.
Chứ mình nói mình cho cái không đâu có cho chứ đâu có buôn bán gì, rồi giờ mà phải làm giấy là buôn bán sao?
Nó cũng gì là cho bà có quyền cho, bà có quyền cho, nhưng bà phải điền những cái đơn mà người ta yêu cầu đối tượng nhận được là ai, thì bà cứ thử cái đó cũng không sao. Nhưng mà tôi không dạ bà chút là cái đó nó rắc rối lắm nhá.
Dạ, 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 dạ. Cảm ơn cô Hồ Quang nhiều. Dạ, dạ.
Dạ, dạ vâng. Cảm ơn bà đã tham gia.
Dạ, dạ, dạ.
Dạ, vâng. Cảm ơn chị Annie đã gọi vào đến với chương trình. Và thưa quý vị, thời gian cũng không còn nhiều, tuy nhiên Hạnh Dung vẫn có thể nhận một vài cuộc gọi nữa của quý thính giả trong chương trình Hỏi Đáp An Sinh Xã Hội cùng với cô Angie Hồ Quang, 817-899-4110 hoặc là 214-341-5943. Vâng, thưa chị Hồ Quang, thời gian thì thật sự chỉ cũng có vài phút nữa thôi, nhưng mà có một cái câu hỏi nó như thế này nè thưa chị.
Khoan, trước khi cô đặt câu hỏi thì tôi chợt nhớ tới cái câu hỏi của vị thính giả vừa rồi.
Vâng, vâng, mời chị.
Làm em mà sẵn sàng biếu ông anh một chiếc xe.
Dạ.
Thì cô lúc nào cũng muốn nói chị Hồ Quang ơi, em là em của chị Hồ Quang. Mà tôi không thấy cô đề nghị cô cho tôi chiếc xe nào hết vậy.
Ồ, vậy hả? Vậy là không có phe cho chị Hồ Quang á. Thôi bây giờ ấy, cái chuyện đó mình nói sau đi chị ơi. Cái đó là mình phải gọi lại cô Annie để mà mình hỏi cổ nha. Bây giờ mình để thì giờ mình tiếp vị thính giả kế tiếp.
Đúng rồi.
Dạ vâng chị. Hạnh Dung xin gửi lời chào vị thính giả trên đường dây.
Alo.
Dạ vâng à. À, xin cho biết tên.
À, tôi tên Đức.
Dạ vâng, chào anh Đức. Anh Đức có đặt câu hỏi gì đó?
Dạ, cho tôi xin hỏi cô Hồ Quang. Tôi sinh 54, tôi đã hưởng tiền hưu. Rồi hiện tại giờ tôi vẫn còn đi làm. Nhưng mà bây giờ tôi muốn xin chuyển tiền hưu tôi về Việt Nam có được không? Wow. Và tôi không có đóng cái phần, tôi sẽ không đóng phần B có được không à cô? Và nếu mà cách thức mà tôi chuyển về bển có được như cô biết thì cô giúp cho tôi như thế nào á cô? Dạ, cảm ơn cô nhiều.
Dạ. Ông có công dân Hoa Kỳ rồi, phải không ạ?
Dạ, thưa đúng rồi, tôi có quốc tịch Mỹ rồi.
Ok, thì good. Với cái luật lệ hiện hành, thì là công dân Hoa Kỳ đang lãnh hưu bổng an sinh xã hội, ông có quyền tiếp tục được lãnh cái tiền hưu này khi ông về sống lâu dài ở Việt Nam. Là dạ, sống ở Mỹ thì mỗi tháng ông bị ngắt đi một chút. Trong năm 2021 ông bị ngắt đi 148 đồng 50 xu để đóng vào premium bảo phí phần B. Sang đến năm 2022 chính phủ ngắt một chút là 170 đồng 10 xu để đóng vào premium phạm vi cho ông. Ông cũng có nghiên cứu rồi, biết rằng khi mình ra khỏi lãnh thổ Hoa Kỳ thì mình không có sử dụng được cái bảo hiểm y tế Medicare nữa. Trong lòng nổi lên cơn ấm ức, tại sao bắt tôi đóng mà tôi không có xài được? 170 đồng ở Việt Nam đổi ra tiền Việt cũng lớn chuyện lắm. Vậy hỏi rằng tôi có xù, có cancel cái premium hoặc mi ở Medicare được không? Thưa được. Nhưng vấn đề đặt ra là ông sẽ lãnh nguyên gói nha. Nguyên gói của tiền thích ông. Happy. Đi qua được chừng 2 năm. Bỗng một ngày đẹp trời. Mình là người một cảnh hai quê đây không phải là hai vợ nha. Hai quê là mình về trên quê hương của mình. Ở bên Mỹ thì có con trai, con gái, cháu nội, cháu ngoại. Sao mà mình nhớ nó quá chừng. Nó nói ông nội, ông ngoại về. Thế là ta sẵn mướp, gói quả mướp ta về. Ta về rồi cái rủi mà ta sức khỏe càng ngày càng già. Ta bệnh. Lúc bây giờ ta không có Medicare. Mà muốn ghi danh trở lại Medicare thì phải chịu hai điều kiện. Là ông đã rời cái Medicare thì muốn ghi danh lại, ông phải chờ đến cái giai đoạn ghi danh tổng quát là từ 1 tây tháng 1 cho đến 31 tây tháng 12. Được ghi danh trong giai đoạn 3 tháng đầu tiên của năm, nhưng mà phải đợi tới tháng 7 thì Medicare mới bắt đầu có hiệu lực. Ok. Và tôi lấy ví dụ trở lại cái công việc của ông. Ông đi ra khỏi Việt Nam 2 năm. Ông từ chối Medicare 2 năm. thì khi ông trở lại ghi danh vào Medicare, ông có 2 năm không có Medicare, ông bị phạt 20%. 20% trên cái gì? 20% trên cái premium Part B. Tôi lấy ví dụ, năm 2022, cái premium của chương trình Part B là 170 đồng một tháng. Có thể sau 2 năm rời khỏi xứ Mỹ, rồi ông trở lại. Và cái Medicare premium ở cái thời điểm ông trở về là $200 một tháng. Ông không được đóng $200 một tháng, mà ông phải bị phạt thêm 20% trên cái số 200 đó. Có nghĩa là ông phải đóng
240. Dạ.
Thời gian bao lâu ông sẽ bị cái số phạt này suốt đời?
Dạ. Như vậy bây giờ như tôi muốn chuyển về bên Việt Nam, tôi lãnh một thời gian rồi tôi sẽ qua, thì tôi vẫn vừa vẫn đóng bạc bi, thì tôi về ở bên Việt Nam tôi xin chuyển về bển, hay là tôi ở xin làm đơn xin chuyển ở đây thưa cô?
Dạ, ông báo ở đây ông biết là ông đi về Việt Nam. Khi về tới Việt Nam thì ông tới ngay tòa lãnh sự. Tôi nghĩ tôi nghe giọng ông người miền Nam, chắc ông cần về Sài Gòn chứ không ra Hà Nội, phải không?
Dạ, đúng.
Rồi, thì mình ra tòa lãnh sự Hoa Kỳ ở Sài Gòn. Mình nói với cái bộ phận là cái bộ phận phục vụ cho người ngoại kiều sống ở Việt Nam. Xin lưu ý, mình nói tiếng Việt, mình yêu nước Việt, nhưng bây giờ mình là người Mỹ gốc Việt. Do đó, khi mà mình gửi về Việt Nam, đối với chính phủ Hoa Kỳ, ông là ngoại kiều trên đất nước của ông. Thì nơi đây người ta sẽ hướng dẫn cho ông cái việc là làm sao để mà hoặc hạt là ông có thể mở một cái chương mục ngân hàng của Mỹ, mà cái ngân hàng đó có chi nhánh ở Việt Nam. Ông có quyền nhận chi phiếu giấy, ông có quyền nhận qua cái đường chuyển ngân trực tiếp.
Dạ, hiểu.
Hiểu rồi nha. Mà nhớ nha.
Cảm ơn.
Đừng có đi lâu quá.
Dạ, nhớ. Dạ, đi 2 năm. Cảm cô.
Dạ.
Chỉ được có đi 2 năm thôi.
Ông là công dân Hoa Kỳ, ông muốn đi bao lâu kệ ông. Nhưng mà tôi đặt vấn đề đó, là nếu mà ông đi lâu quá đó, là cháu nội
cháu
ngoại nên nhớ đó.
Dạ vâng, Hành Dung xin cảm ơn vị thính giả vừa rồi, phải là ông Đức không ạ, đã gọi vào đến với chương trình, và hẹn gặp anh trong cái chương trình lần tới nếu anh có điều gì thắc mắc để mà lên hỏi cô Angie Hồ Văn nhé. Vâng, xin chào ông.
Dạ, cảm ơn.
Merry Christmas time. Rồi, vâng, cảm ơn anh rất là nhiều. Dạ vâng, của một vị thính giả nữa, Hành Dung xin mời. Và đây cũng là một vị thính giả sau cùng ha. Hello, hello.
Hello, chào Hành Dung, chào cô anh Duy Hồ Quang.
Dạ, xin cho biết tên thưa anh.
Tôi tên Tài.
Vâng, chào anh Tài. Anh Tài đặt câu hỏi, mời.
Tôi sang năm là, hỏi đi cô anh Duy Hồ Quang, sang năm là tôi 65 tuổi, thì khoảng lúc nào là tôi có thể apply xin cái... như retirement hay là cái, hình như mình nghe nói là trước khoảng 6 tháng mình nên xin cái đó không?
Cái gì lo sai dữ vậy trời, ông còn đi làm không?
Dạ còn cô.
Có ý định tiếp tục đi làm sau tuổi 65 không?
Vẫn không cần phải xin hả?
Không, tôi hỏi có tiếp còn tiếp tục đi làm sau tuổi 65 không?
Còn tiếp tục cô.
Ok, thì bây giờ chỉ có một việc thôi. Là bước qua tuổi 65, ông có cái giai đoạn 7 tháng. Là 3 tháng trước sinh nhật thứ 65, cái tháng ông được 65 tuổi, và 3 tháng sau đó. Thì ông chỉ cái Medicare Part A mà thôi. Medicare Part A là cái phần bảo hiểm dành cho sự hữu dụng khi mà mình được nhập viện là bệnh nhân nội trú. Cái phần đó mình không phải đóng bảo phí, nhưng mà mình vẫn phải ghi danh. Cho tới khi nào mà ông quyết định về hưu, không đi làm nữa, có bảo hiểm hết, không còn bảo hiểm sức khỏe nơi việc làm, thì ông có quyền để ông có quyền trở lại Sở An sinh Xã hội để xin tham gia vào Medicare Part A, Part B. Medicare Part B lúc bấy giờ thì ông không bị phạt. Chứ nếu mà ông quên luôn cái Medicare đó, ông sẽ mỗi năm ông ghi danh tệ, tới khi ông chính thức tham gia vào chương trình, ông sẽ bị phạt 10% trên mỗi năm mà ông ghi danh tệ.
Ok. Cái đó nó có nhắc nhở mình không hay là tự mình phải biết cô?
Mình tự phải biết chứ.
Ồ, ok.
Ok.
Rồi, cảm ơn cô. Dạ. Thì muốn hỏi đang chuẩn bị trước nhưng mà.
Đúng rồi, lo xa là tốt, lo xa là tốt.
Với lại sẵn hỏi cô anh Dung ấy, bởi vì tôi ở xa lắm mà tôi ưa nghe cái chương trình của đài radio của cô Thu Nga mà sao mấy tuần nay nghe không được.
Như vậy là có thể là do làn sóng đó để Hạnh Dung nói cái điều này lên với cô Thu Nga ha thưa anh. Thưa anh Tài, cảm ơn anh đã cho biết.
Cảm ơn cô, tại tôi ở xa lắm.
Dạ vâng.
Tôi nghe qua bằng cái điện thoại thôi đó.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh. Và cảm ơn
anh. Chúc hai cô một buổi chiều vui vẻ.
Dạ vâng, cảm ơn.
Trời
anh
ơi, ta mùa lễ hội không giúp dùm. Happy
holiday. Merry Christmas. Dạ. Dạ vâng. Rồi, cảm ơn anh Tài rất nhiều nha. Dạ vâng, thưa quý vị, thời lượng đã không còn. Hạnh Dung cảm ơn quý vị đã gọi vào đến với chương trình, cũng như Hạnh Dung cảm ơn chị Hồ Quang cho ngày hôm nay. Trước khi lời rằng sóng, Hạnh Dung kính chúc chị là một mùa Giáng sinh thật nhiều sức khỏe, vui vẻ và chuẩn bị đón vào năm mới nha. Mọi an khang và thịnh vượng. Xin mời chị. Dạ vâng, thưa quý vị, sau phần quảng cáo thương mại.
Có những tiếng nói ấm thêm cuộc sống, có những tiếng hát làm khổ đau trầm lắng, thì bạn thân hỡi đôi mắt ta vẫn sáng, thì dẫu sao vẫn đẹp nụ cười, dẫu xa xôi ngàn lối mà nét thân thương còn mãi. Những lúc bỡ ngỡ dắt nhau từng bước, những lúc sóng gió cùng sẽ chia đời khó, thì bạn thân hỡi xin cảm ơn cuộc sống còn với nhau những tình ngọt ngào, hãy cho nhau nồng ấm để giữ cho đời